tiện nữa. Tự hỏi cho mình làm biết là không để mình rờ mấy chỗ đó à. Mà sao mà mấy ông đó mà thấy được. Không có, nên thầy không có tin mấy chuyện đó. Thân trong ấm có, nhưng mà thầy không thể nào tin như chỗ ra mấy chỗ. Chứ có, không có ai chứng quả thánh mà không ai kinh nghiệm hết. Bây giờ hỏi chừng nào mình chết đi xong lại 5-10 lần mình biết phải không? Chứ này chứ chết có một lần làm sao biết cái chỗ đó chỗ nào mà rờ. Nên thầy nói xin lỗi thì giảng đề tài khác thầy cho. Giảng đề tài thân trung ấm thầy cũng cho. Quyền của thầy đó. Cuối cùng là họ không có tác giả. Nhất là thân trung ấm. Nên quý vị mà nghe tới thân trung ấm á, trong kinh thầy nói nhắc lại là có chứ không phải không, nhưng mà vừa phải thôi. Mà quan trọng nhất là sự tu tập đời này, chứ không phải để chuyển đầu nọ chuyển đầu kia, không có. Khó lắm. Như vừa thầy đọc quyển sách thầy thấy đấy á, trong kinh thầy thấy á, bây giờ nhất là mình cúng linh, cúng người chết, cúng âm hồn, cô hồn, rồi có hỏi có mình thừa hưởng được gì không? Đó là câu hỏi mà trong kinh đã giải quyết chuyện đó. À, giả dụ mình cúng cô hồn á, thì cô hồn có ăn không? Cúng súc sanh ngạ quỷ có ăn không? Rồi cúng khi cha mẹ mình có ăn không? Rồi giống ông bà tổ tiên mình có ăn không? Thì trong kinh đã giải quyết chuyện đó. Thì lát nữa mình nói sau ha. Tứ diệu đế đó, mình thấy là tứ diệu đế. Mình thấy từ đây mình thấy học bài tứ diệu đế nó hay tuyệt vời ở chỗ nào. Cái bài tứ diệu đế là cái bài mà thuyết pháp đầu tiên của Phật ở tại Vrasi. Quý vị nên lưu ý chỗ này. Nếu có thi thì ai sẽ hỏi như thế này: Tam bảo xuất hiện ở thế gian lúc nào và ở đâu, gồm ai? À, thầy nhắc lại: Tam bảo xuất hiện thế gian ở đâu, lúc nào và những ai? Thứ nhất, bây giờ tam bảo xuất hiện ở thế gian lúc nào? Lúc khi mà thành Phật á, là chỉ có Phật mà thôi, phải không? Thầy nhắc lại, khi thành Bồ đề đạo tràng chỉ có Phật, thành Phật thôi, chưa có pháp mà chưa có tăng. Khi mà tăng á, là Phật thương là năm em Kỳ Trần Như từ thấy Bồ đề đạo tràng tới Vrasi á, đi ngày đi bộ là tất cả là 250 cây số là ngày đi bộ, ngày đi đêm nghỉ, đến đó độ năm em. Thì thật sự mà nói, mình lâu nay mình quen mình nói là năm em Kiều Trần Như, thầy xin thưa rằng điều đó không có đúng. Cái nhóm Kiều Trần Như đúng hơn, vì cái nhóm tu khổ hạnh mà. Quý vị ai qua Ấn Độ sẽ thấy rừng khổ hạnh đó, nó nhiều chỗ lắm. Có chỗ là ở trên chỗ mà người hiện nay người Tây Tạng, trong đó có khu có cái hầm mình chung vô nó tối đó, chỗ đó khổ hạnh lâm. Còn ở chỗ mà mình đi cái chỗ nàng mà Sujata đó, chỗ đó cũng có cái bãi cát rộng lớn đó. Chỗ đó còn là khổ hạnh lâm, ngày di chuyển như thế này nè, đó ngày chỗ hạnh lâm. Mà tứ diệu đế là khi Phật thành Phật đó, bài thuyết pháp đầu tiên đó là bài pháp đó. Còn tăng á là nhóm năm em Kiều Trần Như là tăng, lúc bây giờ nó mới có xuất hiện là Phật là chỉ Đức Thế Tôn Thích Ca, pháp là bài tứ đế, tăng á là năm em Kiều Trần Như là tăng. Hỏi ở đâu, tức là Vrasi, tức là Paranại. Mà chỗ đó là chỗ là đường Silk Road, là chỗ đó là sự buôn bán tơ lụa. Mà chỗ đó buôn bán tơ lụa nên khi mà truyền đạo thì từ đường đó qua Trung Quốc là đường đó Silk Road. Bây giờ chỗ Paranại là tơ lụa nó đẹp. Đó thì nhắc lại tứ đế. Mà tứ đế mình thấy rõ ràng là cái khổ đế đó, mình sẽ thấy trình bày á, cặp nhân quả thế gian rồi xuất thế gian. Khổ là chuyện đời, ai cũng có kinh nghiệm cả. Quý vị đây khổ thì thầy cũng cảm nhận được khổ, ai cũng thấy khổ phải không? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương yêu á mà chia lìa là khổ, rồi oán tán nhau, gặp ghét nhau gặp là khổ, rồi khổ là ngủ ấm xích thành khổ, nhiều thứ khổ nhau lắm. Vừa rồi đó ở chỗ thầy đó có cái nhà hàng ngộ lắm, thầy uống miếng nước thầy kể câu chuyện này cho nó vui. Từ đây mình mới thấy nè, mình sống như thế nào đó, để mình phải tìm hiểu nhau, mình thương yêu nhau, mình biết nhau mình sống. Ví dụ nhiều khi đó, bây giờ thầy hỏi nè, thầy nhiều khi thầy hỏi chứ mình sống với ổng, nhiều người sống với ổng 20-30 năm rồi mà không biết ổng thích món gì, có không? Có nhiều người không để ý nha. Giả dụ hồi bữa thầy đi qua Tây đây, hồi bữa thầy qua trước đi, thầy qua Tây, qua đây trước thầy qua Tây đó. Thì đệ tử nó gọi: sư phụ ơi, con nghe bên Tây dầu thơm thơm lắm, nhờ sư phụ mua giùm cho con lọ. Thầy nói được, thầy mua một lọ thì được. Cái bà kia mới nói, thọ thượng ơi, mua cho con lọ nữa. Thầy nói thôi, lập danh sách thầy mua. Tất cả lọ dầu thơm bao nhiêu? 15 lọ là nhờ thầy đi mua đây. Thầy nói bên tay, vì bên tay thầy thấy á, cái LV đó, thì Louis Vuitton đó, cái bóp nó nổi tiếng, còn hơn Fendi nữa. Thì mấy bà hỏi chứ con có mua đó, nó dạy thôi con mua, cho con mua cái nhỏ nhỏ sư phụ ra, tội sư phụ sách nhiều quá tội. 15 lọ nước hoa chưa tội, còn thêm cái đó nữa. Đó. Rồi tới chừng mình mới thấy rằng cuối cùng rồi tới bà kia sách, bà kia dầu thơm, đó còn gì nữa không con? Mấy ông có nói chờ con nghe bên đó là rượu bọt đô nó tốt lắm rồi, nhờ sư phụ mua luôn. Có nghĩa là thầy đi tay không mà thầy lãnh này, ba món, rượu là một, dầu thơm là hai, Louis Vuitton là ba. Hỏi chứ con mua tặng ai tới đây? Bà xã con thích mấy chuyện đó lắm, thích Louis Vuitton với cái dầu thơm á. Mà thầy chưa biết cái dầu thơm nào mà viết chữ viết nghĩa thầy đọc cũng bắt chết rồi. Mà qua tay đâu có rảnh bữa nào đi mà con Louis Vuitton. Hồi bữa thầy có đi ngang qua đó thiệt, nhưng mà không dám vô. Ở trên chỗ khác Las Vegas thầy thấy thầy vô rồi. Cái giỏ sách á, bà xíu nó nằm 3-4 ngàn. Còn cái hộp chút xíu này thầy hỏi như 700 đô. Thầy đi hỏi thử rồi. Rồi mấy bà hỏi chứ sư phụ mua cũng về ứng tiền cho sư phụ lại. Tao nói trời trời rồi đi qua luật Mỹ là đem ra ngoài Mỹ 10.000 đô là phải khai báo. Mà mua rượu là một, mua Louis Vuitton hai, dầu thơm là ba, 10.000 cũng đủ con ơi. Đó, hỏi cho ai nữa, có nghĩa là ông thích rượu bọt đô lắm. Ông mình thấy rõ ràng mình thương bà, có nghĩa là biết cái, ông thích cái gì. Còn ông cũng thương bà, cũng biết bà thích cái gì, phải không? Thì hai người thương yêu sống mười mấy năm mà ra không biết thích bà cái gì được, phải không? Ông thích gì, bà thích gì mình biết không? Biết. Nhưng mà có cặp gia đình này thầy thấy hồi bữa không có thích gì cả, không biết mười mấy năm rồi mà không biết ông thích cái gì, bà thích gì cũng không biết. Hai người cãi vã nhau và hai người mới ly dị mất rồi. Ly dị. Thầy làm sư phụ, thầy thấy thầy khuyên lên cũng không được. Mà bên chỗ thầy có cái nhà hàng là ly hôn. Ở đây thầy chưa thấy. Nó đề chữ ly hôn restaurant. Đó. Đó, từ hồi bữa thì ông đề nghị nó thôi thì anh với em sống cả 15 năm rồi thì thôi thì cũng có nhiều kỷ niệm, thôi thì trước khi chia tay thì gây gỗ nhau mà cái này thầy đi phạt là phạt 3-4 giờ đồng hồ mà cũng còn ly dị đó. Ai có tội nhớ không? Thì đi một vòng nửa tiếng thôi về thôi. Mà nhóm này đi tới 3 tiếng đồng hồ mà về cũng chịu được. Thôi thì đến nền ly hôn, vô nhà hàng ly hôn. Ăn. Thì cái vô nhà hàng ly hôn thì hỏi cho ông chủ, hỏi cho thường thường hỏi mấy ông trước, hỏi cho bà thích món nào. Cũng không biết nữa ta. Không biết bà thích món nào, 15 năm mà chưa biết vợ mình thích món nào. Đâu có ăn đi bữa nào đâu phải không? Mình dù sao mình bây giờ mà theo thầy thấy bên tay cũng nên đi ăn một bữa hai bữa cho biết bà thích món nào. Thì tiền thì tiền chung, phải không? Chứ lẽ 12 năm mà không chưa được ăn nhà hàng nào mà chưa bà thích món nào thì vô lý lắm. 12-13 năm mà chưa thích. Cái chủ hàng hỏi cho chị biết ông thích món nào. Ông thích món chiều nay ăn đó, bún bò Huế đó. Chiều nay ăn gì? Bún bò Huế đó. Mà chiều nay thầy không có ăn. Hỏi bún bò Huế, nó kêu một tô hai tô. Thì hỏi cho, thì rõ ràng bà người Huế, mà bà biết ông thì cũng thích món Huế thì mới mua cho ông ăn. Rồi rõ ràng bà lưu tâm đến ông nhiều hơn là ông lưu tâm đến bà. Khi chủ nhà hàng hỏi chứ bà thích món gì, ông không trả lời được. Mà chuyện nhỏ nhặt như thế đó mà không tìm hiểu được. Mình hỏi sao sao không ly hôn được. Rồi khi trong như thế này, câu chuyện nó xảy ra như thế này nè. Đương ăn vậy đó, nhà hàng nó cháy vậy.